Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến đời sống thánh hiến qua việc tuân giữ các lời khuyên phúc âm. Tiếp đến là một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lễ dân Gioan Tẩy giả vào đền thờ. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu dấn thân, cảm thông, liên đới và giúp đỡ các anh chị em đau khổ trong cuộc sống thường nhật. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 6 dành cho hơn 60.000 thành viên các hội đoàn từ bi bác ái và hội hiến máu ở Italia cùng với thân nhân của họ. Từ khoảng 9 giờ rưỡi sáng, các hội viên đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dù trời nắng gắt để sinh hoạt, ca hát, cầu nguyện, nghe trình bày chứng từ trước khi chào đón Đức Thánh Cha từ lúc 12 giờ trưa. Đức Hồng y Giuseppe Bettori, Tổng giám mục Firenze, nơi xuất phát các hội từ bi, vị chủ tịch liên hội toàn quốc là ông Roberto Trucchi và chủ tịch hội Frates hiến máu đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Misericordiae, các hội từ bi, là tên cổ kính của các giáo dân Công giáo, ăn rễ sâu trên toàn lãnh thổ Italia, dấn thân làm chứng tá tin mừng bác ái nơi các bệnh nhân, người già, người tàn tật, trẻ em, người di dân và người nghèo. Ngài giải thích nguyên ngữ của từ Misericordia, nghĩa là trao con tim cho người lầm than. Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã làm. Chúa mở toang con tim của Ngài trước cảnh lầm than của con người, và phúc âm đầy những giai thoại, trình bày lòng từ bi của Chúa Giêsu đối với những người đau khổ và yếu đuối.
Đức Thánh Cha nói, noi gương Thầy Chí Thánh, cả chúng ta cũng được kêu gọi gần gũi, chia sẻ thân phận của những người chúng ta gặp. Cần làm sao để lời nói, cử chỉ, thái độ của chúng ta diễn tả tình liên đới, ý chí không xa lạ đối với đau khổ của người khác. Nhiệt tình huynh đệ nhưng không rơi vào bất kỳ hình thức cha chú nào. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta có bao nhiêu thông tin và thống kê về người nghèo đói và đau khổ của con người, có nguy cơ chúng ta trở thành những khán giả được thông tin rất nhiều về những thực tại ấy, nhưng không có hành động đi kèm. Hoặc nói thì hay, nhưng không có sự dấn thân can dự vào các vấn đề thực tế. Cả chúng ta cũng được kêu gọi để cho mình can dự vào những chao đảo của con người, hằng ngày gọi hỏi chúng ta. Chúng ta hãy trở nên dấu chỉ sự gần gũi của Thiên Chúa, đấng là sự thiện hảo, tình thương và sự quan phòng. Phong trào các hội từ bi được khai sinh ở thành Firenze, Trung Italia năm 1244 và hiện nay có 689 chi hội với hơn 700 trụ sở trên toàn quốc và khoảng 670.000 hội viên, trong đó 1/5 hoạt động thiện nguyện, đảm trách 2.500 xe cứu thương và hơn 1.000 phương tiện chuyên chở đặc biệt khác. Tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, cũng có 600 nhóm hiến máu với 133.000 thành viên. Năm ngoái, họ đã hiến tổng cộng hơn 143.000 đơn vị máu.
Barcelona, Đức Thánh Cha Francisco tố giác hệ thống kinh tế trên thế giới hiện nay dẫn tới xung đột quân sự như một phương thế làm cho những nước hùng mạnh nhất được giàu thêm. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong cuộc phỏng vấn dài dành cho nhật báo La Vanguardia số ra ngày 12 tháng 6 vừa qua tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang ở trong một hệ thống kinh tế thế giới không tốt. Một hệ thống để sống còn thì phải tạo ra chiến tranh như các đế quốc lớn vẫn luôn làm. Nhưng vì chúng ta không thể có thế chiến thứ ba, nên chúng ta có những cuộc chiến tranh miền. Và điều này có nghĩa là gì? có nghĩa là các võ khí được chế tạo và bán, và theo thể thức ấy, các nền kinh tế tôn thờ ngẫu tượng, các nền kinh tế lớn trên thế giới sát tế con người ở dưới chân thần tượng tiền bạc để giữ cho ngân sách được quân bình. Đức Thánh Cha tái khẳng định một trong những đề tài thường được Ngài nói đến, đó là những thất bại của sự hoàn cầu hóa, không những về mặt vật chất, nhưng cả về mặt văn hóa, vì nó xóa bỏ những khác biệt. Chính vì thế Ngài kêu gọi bảo tồn đặc tính của mỗi người, sự phong phú và căn tính của họ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi về bạo lực, lấy hứng từ tôn giáo, và nhận xét rằng trong quá khứ, các tín hữu Kitô cũng gây ra bạo lực theo kiểu đó. Chẳng hạn cuộc chiến tranh 30 năm hồi thế kỷ thứ 17. Trong Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo đều có những nhóm cực đoan, một thiểu số so với phần còn lại của các tín hữu. Một nhóm cực đoan, dù không đánh ai, thì cũng là bạo lực. Não trạng của trào lưu cực đoan là thi hành bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Trả lời câu hỏi về việc mở văn khố của Tòa Thánh và vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng việc mở văn khố này sẽ mang lại nhiều ánh sáng cho vấn đề đó, đặc biệt về các hoạt động của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Tuy nhiên, Ngài phê bình những người đổ mọi tội cho Đức Cố Giáo Hoàng và nói rằng người ta gán cho Đức Pio XII đủ thứ, nhưng bạn phải nhớ rằng Đức Pio XII rất bênh vực người Do Thái. Tôi không nói Đức Pio XII không phạm lỗi lầm, cả tôi cũng phạm nhiều lỗi lầm, nhưng bạn phải giải thích vai trò của người trong bối cảnh thời ấy. Ví dụ phải tự hỏi, có nên không lên tiếng phê bình Đức Quốc xã để tránh cho nhiều người Do Thái bị giết hay là phải lên tiếng? Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ phê bình thái độ, hai cân hai lượng, của một số người phê bình Đức Giáo Hoàng Pio XII. Họ là những người quên vai trò của các cường quốc, đã không oan tạc các đường xe lửa chở những người Do Thái tới các trại tập trung của Đức Quốc xã. Các cường quốc biết các trại đó và các đường xe lửa ấy, nhưng họ không làm gì.
London, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, tuyên bố rằng bạo hành tính dục luôn luôn là một tội ác, một hành vi vô luân, và Giáo hội Công giáo đang quyết tâm phòng ngừa những tội ác ấy, để nó khỏi diễn ra chống lại bất kỳ người nào, ở đâu, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức Hồng Y Nichols bày tỏ lập trường trên đây trong bài phát biểu hôm 12 tháng 6 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh tại London, nhằm chấm dứt nạn bạo hành tính dục trong các cuộc xung đột. Ngài nhấn mạnh rằng hãm hiếp và hạ nhục các thường dân về mặt tính dục trong các cuộc xung đột là những hành vi tạo ra vết thương sâu đậm trong thân thể của nhân loại. Vi phạm sự toàn vẹn của thân thể bằng bạo hành tính dục là một sự phủ nhận cơ bản nhất đối với phẩm giá con người và là một sự vi phạm trầm trọng nhất đối với các nhân quyền. Đó là một tội ác cần phải quyết liệt loại trừ. Đức Hồng Y Nichols cũng xác quyết rằng thật là một điều ô nhục cho thế giới chúng ta khi có những vụ nhất loạt dùng việc hãm hiếp tại một số nơi và coi những hành động đó như một nghĩa vụ của các quân nhân, một mệnh lệnh mà họ phải thi hành.
Vatican, hôm qua 14 tháng 6, phòng báo chí Tờ Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 năm nay. Ngài mời gọi các tín hữu sống niềm vui do sự loan báo tin mừng mang lại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một nguy cơ lớn của thế giới ngày nay, với bao nhiêu kích thích tiêu thụ, là một sự buồn sầu cá nhân chủ nghĩa xuất phát từ một con tim ung dung và keo kiệt, từ sự tìm kiếm bệnh hoạn những lạc thú hời hợt, từ một lương tâm bị cô lập. Vì thế, nhân loại rất cần kính múc từ ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các môn đệ là những người luôn để cho tình yêu Chúa Kitô nắm bắt và nổi bật vì ngọn lửa say mê đối với nước Chúa để trở thành những người mang niềm vui phúc âm. Tất cả các môn đệ của Chúa được kêu gọi nuôi dưỡng niềm vui loan báo tin mừng. Các giám mục là những người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc loan báo. Các vị có nghĩa vụ tạo điều kiện cho sự hiệp nhất của giáo hội địa phương trong sự dấn thân truyền giáo, ý thức rằng niềm vui thông truyền Chúa Giêsu Kitô được biểu lộ qua sự quan tâm loan báo Ngài tại những nơi xa xăm nhất, cũng như trong sự liên tục đi tới những vùng ven biên trong lãnh thổ của mình, nơi mà những người nghèo nhất đang chờ đợi.
Đức Thánh Cha ghi nhận có nhiều vùng nghèo ơn gọi linh mục và tu sĩ. Nhiều khi tình trạng này là do sự kiện cộng đoàn thiếu lòng nhiệt thành tông đồ lan sang người khác. Vì thế các cộng đoàn ấy thiếu hăng say và không có sức thu hút. Niềm vui phúc âm nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và từ sự chia sẻ với người nghèo. Vì thế tôi khuyến khích các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và các nhóm hãy mau mắn sống đời sống huynh đệ, dựa trên tình yêu Chúa Giêsu và quan tâm đến những người túng thiếu nhất. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu quảng đại trợ giúp các sứ truyền giáo. Ngài viết, Ngày Thế giới truyền giáo cũng là thời điểm khơi dậy ước muốn và nghĩa vụ vui mừng tham gia vào việc truyền giáo cho dân ngoại. Sự đích thân đóng góp kinh tế là một sự hiến tế bản thân, trước tiên cho Chúa, rồi cho anh chị em, để sự dâng cúng của cải vật chất trở thành dụng cụ loan báo tin mừng cho một nhân loại, được xây dựng trên tình thương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Chiêm ngắm trái tim Chúa.
Không biết từ bao giờ và vì lý do gì mà người ta thường lấy hình ảnh trái tim để làm biểu tượng cho tình yêu. Những đôi lứa yêu nhau thường vẽ hình trái tim rồi ghi tên mình cận kề trái tim ấy. Còn những ai đang đau khổ trong tình yêu thì diễn tả tâm tư đau buồn của mình dưới dạng một trái tim có mũi tên đâm qua với những giọt huyết từ từ chảy xuống. Để diễn tả tình yêu của mình dành cho thế nhân, Thiên Chúa qua Đức Giêsu cũng dùng hình ảnh trái tim để bộc lộ. Tin mừng đã diễn tả cho chúng ta thấy trái tim ấy ngọt ngào và đầy ắp yêu thương biết bao, nhưng rốt cuộc cái kết cho trái tim bao dung và tràn trề tình yêu mến ấy lại là một cảnh cô đơn trên đồi vắng, một mũi giáo đâm qua với những giọt máu cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trái tim của Giêsu là trái tim luôn hướng về Cha với một lòng cảm mến và vâng phục tuyệt đối. Chẳng bao giờ Ngài đặt Cha ra khỏi cuộc đời mình. Lúc đầu ngày khi vừa tỉnh giấc, đến khi mọi công việc đã hoàn thành xong, Ngài đều tìm đến một nơi thanh vắng để ở lại với Cha, chân lời tạ ơn và trao phó mọi sự cho người. Đối với Giêsu, việc gì Cha làm cũng tuyệt vời vô song. Chính Cha đã nuôi sống con chim sẻ trên không, đã mặc đẹp cho cánh hoa huệ ngoài đồng, đã mặc khải những điều cao cả cho những người nhỏ bé. Trước khi tuyển chọn các môn đệ thân tín, Đức Giêsu cũng tìm đến Cha trong nhiều ngày để xin ơn soi sáng. Khi chuẩn bị bước vào cuộc khổ giá, Ngài tha thiết tâm sự với Cha. Biết rằng chén đắng Cha trao thật khó khăn và đau đớn, nhưng tình yêu và lòng tín thác vào quyền năng của Cha đã giúp Giêsu chẳng ngại ngùng chi, chẳng còn lo lắng gì. Trên thập giá, lòng buồn phiền quá đỗi vì chẳng thấy Cha đâu, nhưng Ngài vẫn trao dâng hết mọi sự, kể cả linh hồn Ngài vào tay Cha, đấng mà Ngài yêu mến khôn cùng, yêu trên hết mọi sự. Trái tim của Giêsu là một trái tim hướng về mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn, nhỏ bé, yếu thế và bị bỏ rơi. Khi sinh ra, Ngài đã chọn cho mình một nơi rốt cùng nhất để những mục đồng có thể đến viếng thăm. Ngài cũng đã tự xếp mình vào hàng tội lỗi bên bờ sông Jordan để các tội nhân không còn thấy mặc cảm. Suốt hành trình công khai giảng dạy, Ngài chẳng ngại chi khi nắm lấy tay bệnh nhân, đụng chạm đến người cùi, ăn uống với phường thu thuế, để cho người phụ nữ tội lỗi đụng chạm đến mình. Khi thấy một đoàn lũ người đông đảo cất bước theo, Ngài đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Ngài chạnh lòng thương khi nghĩ đến cảnh đàn chiên bơ vơ không người chăm nom. Nhìn đến thành Jerusalem, Ngài đã nghẹn ngào đến rơi lệ vì nghĩ đến cảnh tan nát và trái tim cứng tin của họ. Trong bữa tiệc ly, con tim của Giê-xu đã xao xuyến vô cùng vì nghĩ đến cảnh sẽ chia lìa những người mình yêu mến là các môn đệ đang ngồi đồng bàn với mình đây. Cả đến khi chết, Ngài cũng chọn cái chết ngang hàng với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Một tên trộm ăn năn vào phút chót cũng đủ khiến cho con tim nhạy cảm của Ngài rung động, thứ tha và hứa ban phần thưởng nước trời. Trái tim của Giê-xu là trái tim đầy lòng thương xót, bị bội phản nhưng lúc nào cũng thứ tha. Người ta chạy đến với Ngài những khi cần đến quyền năng của Ngài. Biết bao nhiêu việc lành phúc đức Ngài thực thi khi thi hành sứ vụ đã cứu thoát bao nhiêu con người khỏi bệnh tật, tội lỗi và mặc cảm của mình. Các môn đệ, từ thân phận đánh cá thấp hèn, đã được Ngài đưa lên vị trí cao, được cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu độ nhân thế. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều quay lưng với Ngài, đều bỏ mặc Ngài vào lúc Ngài cần họ nâng đỡ nhất. Bao nhiêu lời dạy dỗ quý báu, họ như bỏ ngoài tai, chẳng mảy may để ý. Nỗi cô đơn và bóng đêm trong vườn dầu như muốn xé nát con tim Ngài. Vậy mà những kẻ thân tín nhất của Ngài vẫn say chìm mê man trong giấc ngủ. Ngoài kia, những người đã được thụ ơn Ngài, những người đã từng lớn tiếng tung hô Ngài, nay cũng cất cao lời tuyên bố muốn tử hình Ngài. Một thời, họ cho rằng Giê-xu là một vị ngôn sứ vĩ đại. Giờ đây, chỉ vì Giê-xu không thể đáp ứng nguyện vọng của họ, họ sẵn sàng xem Giê-xu như một tên phản nghịch và đáng chết. Ấy vậy mà khi bị xử tử, Giê-xu vẫn không một lời oán trách, vẫn một mực cầu xin Cha tha thứ cho sự yếu đuối và vô tri của họ. Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ vụn vặt những điều tốt mà người mình yêu đã làm, nhưng lại chẳng để ý chi đến những lỗi lầm to tát của họ. Tình yêu có sức xua tan tất cả những nỗi đau mà người mình yêu mang đến. Và cho dù có phải chết đi cho người mình yêu, đó vẫn là một niềm hạnh phúc khôn nguôi, chứ không bao giờ là một điều mất mát. Trái tim của Giê-xu là một trái tim đầy ắp tình yêu như thế. Ta hãy cùng chiêm ngắm trái tim ấy để mong sao cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho ta, và để ta cũng có thể yêu Ngài và yêu tha nhân như vậy.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng trình bày về đề tài đời sống thánh hiến qua việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Thưa cha, có nhiều tài liệu nói nhiều về tính cách đa dạng của đời thánh hiến qua các thời đại. Xin cha trình bày lịch sử đời thánh hiến đã xuất hiện và phát triển như thế nào trong lịch sử giáo hội công giáo được không ạ?
Trong ba thế kỷ đầu, sau thời các thánh tông đồ, xuất hiện những người nam muốn theo Chúa Kitô qua đời sống khổ hạnh, những người nữ sống đời trinh khiết và những quả phụ. Họ vẫn sống tại gia đình giống như các tín hữu khác. Tuy nhiên những người này dành nhiều thời giờ hơn vào việc cầu nguyện và làm việc bác ái. Vào thế kỷ thứ tư, một số người xa lánh thế tục vào sa mạc để sống đời khổ hạnh. Họ ước ao theo Chúa Kitô, sống một mình với Chúa Kitô mà thôi, nên họ được gọi là đan sĩ. Từ thời Thánh Antôn, các đan sĩ không còn sống đơn độc, nhưng họp lại thành nhóm dưới sự hướng dẫn của vị lão thành. Hình thức cộng đồng tu trì xuất hiện từ thời gian này. Tuy nhiên vẫn có những người vào sa mạc ẩn tu một mình. Thời Thánh Pacomio có những luật lệ về kỷ luật, cầu nguyện, làm việc, ăn uống, từ bỏ tài sản, tình bác ái huynh đệ. Luật Thánh Basilio tuân giữ tại giáo hội Đông Phương, được truyền bá sang Âu Châu. Thánh Benedicto Nogia thành lập hình thức đan tu ở Subiaco và Monte Cassino. Bản luật của Thánh Benedicto thu góp những lệ luật của Thánh Pacomio, Basilio, Cassiano và Augustino. Đan viện được xem như trường học dạy đan sĩ theo Chúa Kitô và phục vụ Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của viện phụ. Trong thời Trung Cổ xuất hiện những hình thức tu trì mới. Vào thế kỷ 11 và 12, có những dòng ra đời để làm việc bác ái, giải phóng hoặc cứu giúp những tín hữu bị bắt làm nô lệ. Từ thế kỷ 13, xuất hiện các dòng hành khất như dòng Đa Minh, Francisco, Agustino và Camelo. Bộ mặt đời tu cũng biến đổi. Các dòng này chuyên về rao giảng tin mừng và cử hành bí tích, nên các tu sĩ lãnh nhận chức linh mục. Họ không lánh xa thế gian, nhưng sống giữa thế gian để rao giảng tin mừng nơi đông dân. Các tu sĩ di chuyển khắp nơi, đời tu gồm chiêm niệm và hoạt động, sống tinh thần phúc âm trong cộng đoàn huynh đệ. Vào thời cận đại, có những nhóm giáo sĩ luật lệ, dòng tông đồ, tu đoàn không có lời khấn và tu hội đời.
Thưa cha, giáo hội cũng như giáo dân thường dùng từ ngữ tu sĩ để nói về những người hiến thân theo Chúa và phục vụ giáo hội trong các dòng tu hoặc hội dòng. Xin cha giải thích cho chúng con về ý nghĩa của những từ ngữ tu sĩ và dòng tu hoặc hội dòng ạ.
Trước tiên chúng ta nói về ngôn ngữ. Từ ngữ religio nghĩa là tôn giáo, đạo nghĩa hoặc thờ phượng. Những người khấn công khai với Chúa theo nhân đức tôn giáo để tuân giữ các lời khuyên phúc âm của Chúa Giêsu Kitô được gọi là những đạo sĩ hoặc tu sĩ như trong ngôn ngữ tiếng Việt. Tu sĩ nói lên nhiệm vụ tu thân hoặc tu luyện đạo đức để trở nên hoàn hảo trong đức ái Kitô. Dòng tu hoặc nhà dòng là nơi tu sĩ gia nhập để sống đời tu trì theo tinh thần của vị sáng lập. Từ ngữ dòng tương tự như thuộc về một dòng tộc. Những từ ngữ ordo, congregatio, societas có nghĩa là một viện hoặc một tổ chức của những người tu sĩ. Những từ ngữ dòng, hội dòng, dòng tu, tu hội và tu đoàn được dùng với ý nghĩa gần giống nhau, tuy có một chút khác biệt khi nói về tính cách riêng biệt của mỗi dòng.
Thưa cha, sau Công đồng Vatican II, giáo hội bắt đầu dùng từ ngữ thánh hiến thay vì tu sĩ, đời sống thánh hiến thay vì đời sống tu trì. Thế thì, thánh hiến hay tận hiến mang ý nghĩa giống nhau hay khác nhau ạ?
Theo nguyên ngữ, sự thánh hiến này hay cung hiến là tách đời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục để dành riêng cho việc thánh. Ví dụ như thánh hiến nhà thờ, bàn thờ hoặc thánh hiến những người tận hiến cho Chúa theo nếp sống tu trì. Đời tu là một hình thức tận hiến đặc biệt cho Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa thánh hiến người tu sĩ. Ngài kêu gọi một người, tách riêng người ấy ra và trao cho người ấy một sứ mệnh trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Sự thánh hiến của tu sĩ dựa trên việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Sự thánh hiến nói lên tình trạng họ được hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa và chỉ phụng sự một mình Chúa. Đời sống thánh hiến được ví như giao ước hôn nhân với Chúa, đứng đáng yêu mến trên hết mọi người và mọi sự. Từ ngữ tận hiến nói lên ý nghĩa con người hiến thân trọn vẹn để yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa trọn đời. Từ ngữ thánh hiến nói lên việc Thiên Chúa thánh hóa và tuyển chọn họ thuộc về Người.
Tất cả mọi Kitô hữu đều được thánh hóa cho Thiên Chúa. Tất cả phải sống cho xứng đáng với ơn gọi nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh đã kêu gọi họ. Như vậy, mọi người Kitô hữu cũng sống đời thánh hiến chứ đâu phải người đi tu mới sống đời thánh hiến. Thế thì tại sao danh từ đời thánh hiến chỉ áp dụng cho tu sĩ hoặc người sống đời tu thôi ạ?
Ngoài ơn gọi phổ quát nên thánh, còn có ơn gọi cụ thể nên thánh theo từng bậc sống. Trong hội thánh, ngoài sự thánh hiến phổ quát của các Kitô hữu dựa trên bí tích rửa tội, còn có sự thánh hiến dựa trên bí tích truyền chức để các giáo sĩ phục vụ hội thánh trong tác vụ mục tử. Ngoài ra còn có sự thánh hiến của các tu sĩ dựa trên việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm. Đời tu là một hình thức thánh hiến mới và riêng biệt. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi đó là một sự thánh hiến mới vì nó đòi hỏi một ý thức mới, một sự quyết tâm mới, một tình yêu và ơn gọi mới, một sự cải hoán mới. Thực vậy, chính Thiên Chúa khởi xướng việc thánh hóa, người mời gọi, chọn lựa họ vì tình yêu và dành riêng họ cho người. Qua việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm, người tu sĩ sống theo gương mẫu hoàn hảo của Chúa Kitô, Đấng đã hiến trọn đời để sống cho tình yêu của Thiên Chúa, theo danh xưng mới, những người thánh hiến. Thánh hiến là trung tâm của đời tu, vì thế người tu sĩ sống giao ước tình yêu với Thiên Chúa. Như vậy, giá trị của đời thánh hiến được đo lường theo mức độ tình yêu, chứ không phải qua tài đức hoặc công việc.
Trong giáo hội Công giáo có nhiều hình thức tu trì cũng như có nhiều dòng tu với mục đích khác nhau. Thánh hiến là trọng tâm của đời tu. Như vậy thì bản chất của đời thánh hiến là gì hoặc diễn tả điều gì thưa cha?
Bản chất của đời thánh hiến qua việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm được diễn tả qua những tương quan với Thiên Chúa và hội thánh. Thứ nhất, xét theo tương quan với Thiên Chúa. Đời sống thánh hiến chính là sự tận hiến trọn vẹn cho Chúa để tôn thờ Thiên Chúa. Họ muốn đáp lại tình yêu Thiên Chúa đối với họ bằng cách trao phó tình yêu của họ, nhắm đến đức mến trọn vẹn. Họ sống theo Chúa Kitô vâng phục, khó nghèo và thanh khiết, cũng như tham gia vào sứ mạng cứu chuộc của người dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, xét theo tương quan với hội thánh. Đời thánh hiến bày tỏ bốn sứ mạng của hội thánh: tôn vinh Thiên Chúa, tăng trưởng trong đức mến, cứu rỗi thế giới và mong chờ hạnh phúc vĩnh cửu.
Thế thì Bộ Giáo luật 1983 trình bày thế nào về những khác biệt giữa dòng tu, tu hội đời và tu đoàn đời sống tông đồ thưa cha?
Phần 3 của quyển 2 Bộ Giáo luật 1983 trình bày về các tu hội thánh hiến và các tu đoàn tông đồ là những tổ chức quy tụ các tín hữu để phục vụ Chúa và giáo hội. Tu hội thánh hiến có tuyên khấn giữ ba lời khuyên phúc âm, sống cộng đoàn và sống xa đời. Tu hội đời tuyên hứa giữ ba lời khuyên phúc âm, không sống cộng đoàn và sống giữa đời. Tu đoàn tông đồ không có lời khấn công, cũng nhưng có đời sống chung. Trong số các tu đoàn, có những tu đoàn mà các thành viên đảm nhận các lời khuyên phúc âm bằng một dây ràng buộc nào đó do hiến pháp quy định.
Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, lễ dân Gioan tẩy giả vào đền thờ.
Nghi lễ hoàn tất, bây giờ các thầy cả mừng lễ cả cho bà mẹ và cậu ấm. Người duy nhất mà người ta không để ý, cả đến người ta tránh ra cách khinh bỉ khi họ nhận ra tình trạng của cô, đó là Maria. Khi các sự chúc mừng đã xong, phần đông đều lên đường. Maria trở lại chuồng ngựa để coi xem Giuse có đến không. Ông không đến. Maria thất vọng và suy tư. Elizabeth lo cho hoàn cảnh của cô. Anh chị có thể ở lại tới giờ thứ sáu, nhưng sau đó anh chị phải khởi hành để ở nhà trước vọng canh thứ nhất vì cháu còn quá nhỏ, không thể ở lại bên ngoài lúc đêm xuống. Maria bình tĩnh và buồn. Em sẽ ở lại tại một trong các sân của đền thờ. em sẽ đi kiếm các bà giáo của em. Em không biết, nhưng em sẽ làm một cái gì đó. Zakaria đề nghị một chương trình mà mọi người đều chấp nhận ngay như một giải pháp tốt. Chúng ta hãy tới nhà cha mẹ của Zebedeo, chắc chắn Giuse sẽ tới tìm em ở đó. Và nếu chú ấy không tới thì em sẽ dễ dàng tìm được một người đi với em về Galilea. Trong nhà này có các dân trại ở Genezaret liên tục đi về. Họ lấy con vật của Maria và đi tới nhà cha mẹ của Zebedeo, mà thực ra đó chỉ là người đã cho Giuse và Maria trọ hồi 4 tháng trước. Thời giờ qua mau mà Giuse không xuất hiện, Maria trấn át nỗi buồn bằng cách ru thằng bé, nhưng người ta thấy cô trầm tư. Như để che giấu tình trạng của cô không cởi áo khoác ra, mặc dầu trời nóng làm mọi người đổ mồ hôi. Sau cùng tiếng gõ ở cửa loan báo Giuse, khuôn mặt Maria rạng rỡ tươi sáng. Giuse chào cô sau khi cô đã ra mặt trước và chào ông cách kính trọng. Phúc lành của Thiên Chúa ở trên em, Maria.
Và ở trên anh, Giuse, và ngợi khen Chúa vì anh đã đến, bởi vì Elizabeth và Zakaria phải khởi hành để tới nhà trước khi đêm xuống. Người đưa tin của em tới Nazareth vào lúc anh đang ở Cana vì công việc. Anh biết tin chiều hôm qua và anh lên đường lập tức. Anh đi không nghỉ, nhưng anh bị trễ vì con lừa bị rớt một cái móng. Em tha lỗi cho anh. Chính anh phải tha cho em vì đã ở xa Nazareth quá lâu như vậy. Nhưng anh coi, họ rất sung sướng vì có em ở với họ. Đó là tại sao em muốn làm vui lòng họ cho tới lúc này. Em đã làm đúng. Cậu ấm đâu? Họ vào trong phòng nơi có Elizabeth, bà đang cho Joan bú sữa trước khi lên đường. Giuse mừng hai người bà con vì cậu bé khỏe mạnh. Elizabeth rút vú ra để giơ cậu cho Giuse coi, nhưng chú bé khóc và giãy giụa như bị lột da. Mọi người đều cười vì sự phản đối của nó, kể cả cha mẹ của Zebede vừa bước vào để mang tới trái cây tươi cho mọi người, cùng với sữa, bánh và một đĩa cá lớn. Họ cười và góp chuyện với các người khác. Maria nói rất ít. Cô ngồi trong một góc, bình tĩnh và lặng lẽ, tay để trên bụng ở bên dưới áo khoác. Và dù cô có uống một ly sữa, ăn một chùm nho vàng và ăn một chút bánh, nhưng cô nói rất ít và không hề nhúc nhích. Cô nhìn Giuse với cái nhìn pha lẫn đau khổ và lo lắng. Giuse cũng nhìn cô. Và sau một lúc, ông cúi xuống trên cô và hỏi, em mệt à? Em đau hay sao? Em tái mét và buồn. Em buồn vì phải xa lìa bé Joan, em thương nó, em đã ấm nó hầu như từ khi nó sinh ra. Giuse không hỏi gì thêm nữa.
Đã đến giờ khởi hành cho Zakaria, chiếc xe dừng trước cửa và mọi người tiến lại, hai chị em họ hôn nhau cách tình nghĩa. Maria hôn đứa bé nhiều lần trước khi đặt nó vào lòng mẹ nó đã ngồi sẵn trên xe, rồi cô chào Zakaria và xin phúc lành của ông. Khi cô quỳ gối trước mặt thầy cả, cái áo khoác của cô trượt ra khỏi vai và vóc dáng của cô lộ ra trong ánh sáng mạnh của buổi trưa hè. Tôi không biết Giuse có nhận ra không, vì lúc đó ông đang bận chào từ biệt Elizabeth. Chiếc xe xa dần. Giuse vào nhà cùng với Maria, cô lại trở về chỗ của cô trong góc nửa tối nửa sáng. Nếu em không ngại đi đường ban đêm, thì anh đề nghị em khởi hành vào lúc hoàng hôn. Trời rất nóng về ban ngày, trái lại ban đêm trời mát và yên tĩnh. Chính để cho em mà anh nói vậy, để em không bị phơi ra quá nhiều dưới mặt trời. Đối với anh thì chẳng là gì để phơi nắng trong đại nhiệt, nhưng em... Tùy ý anh muốn, Giuse. Vâng, em nghĩ rằng sẽ dễ chịu hơn nếu đi đường ban đêm. Nhà cửa rất thứ tự, khu vườn cũng vậy. Em sẽ thấy hoa đẹp chừng nào, em về kịp thời để thấy mọi thứ hoa đều nở. Cây táo, cây sung và cây nho đều đầy trái như chưa từng thấy. Và cây liệu, anh phải chống cho nó, vì các cành nó quá nặng trái, đã nở rất đẹp, tới nỗi người ta chưa bao giờ thấy một điều như vậy vào thời kỳ này. Và cây ô liu, em sẽ có dầu ăn dồi dào. Đã có một mùa nảy lộc lạ lùng, và không một bông hoa nào bị hư. Hết mọi bông đều cho một trái ô liu nhỏ. Khi nó chín, cây sẽ phủ đầy ngọc trai đen. Chỉ có em mới có mảnh vườn như vậy, đẹp nhất trong toàn vùng Nazareth. Ngay cả bà con họ hàng cũng ngạc nhiên, và Alfeo bảo đó là phép lạ.
Sự săn sóc của anh đã tạo ra nó. Ồ không, anh là con người tội nghiệp, anh đã làm được gì? Săn sóc một tí cho các cây và một tí nước cho các bông hoa. Em biết không, anh đã làm cho em một phong tên. Em không phải ra ngoài để kiếm nước, anh đã dẫn nước về cuối vườn gần hang đá. Anh đã để ở đó một cái bể để hứng nước. Anh đã dẫn nó về từ con suối ở bên trên cây ô liu của Mattia. Nó trong và dồi dào. Anh dẫn nó về cho em như một con suối nhỏ. Anh đã làm một đường dẫn nước ngầm, và bây giờ nước chảy tới hát như tiếng đàn cầm. Anh thấy đau lòng khi thấy em phải ra phong tên của làng và trở về, vác nặng những vò nước đầy. Cảm ơn anh, Giuse, anh quá tốt. Bây giờ hai vợ chồng nín lặng, làm như mệt. Giuse ngủ, Maria cầu nguyện. Chiều về, các người chủ này nỉ để họ ăn trước khi lên đường. Giuse ăn bánh và cá. Maria chỉ ăn trái cây và uống sữa. Rồi đến giờ khởi hành, mỗi người lên lưng lừa của mình. Cũng như lúc đi, ông để cái rương của Maria trên yên của ông. Và trước khi Maria lên yên, ông còn kiểm tra coi nó có đặt đúng chỗ không. Tôi nhận thấy Giuse nhìn Maria khi cô trèo lên yên, nhưng ông không nói gì. Cuộc hành trình bắt đầu vào lúc các ngôi sao đầu tiên bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Họ vội vã đi về phía cổng thành để tới đó trước khi nó đóng. Khi họ ra khỏi Jerusalem và đi vào con đường lớn hướng về Galilea, các ngôi sao đã đầy kín trên toàn bầu trời. Miền quê hoàn toàn yên lặng. Người ta chỉ nghe tiếng hót của một con chim họa mi và tiếng bước chân của hai con lừa đập nhịp nhàng trên đất cứng của con đường khô ráo vì mùa hè.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đẹp Thay do Liên Tu Sĩ Roma trình bày.
Đẹp thay.
Yeah.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu dấn thân, cảm thông liên đới và giúp đỡ các anh chị em đau khổ trong cuộc sống thường nhật. Barcelona, Đức Thánh Cha tố giác hệ thống kinh tế trên thế giới hiện nay dẫn tới xung đột quân sự như một phương thế làm cho những nước hùng mạnh nhất được giàu thêm. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 năm nay. Ngài mời gọi các tín hữu sống niềm vui do sự loan báo tin mừng mang lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 25 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.